2.
Mấy hôm nay mưa lớn quá Nguyên Hưng, căn nhà gỗ Pomona của tôi bị dột, mưa giọt xuống ướt cả mấy cuốn sách để trên bàn. Tôi phải dời cái bàn đi mấy lần mới tìm ra được một chỗ bảo đảm. Tối hôm qua, một đám thanh niên chừng 20 người từ trại Rangers đã tới thăm Pomona để nghe tôi nói chuyện về đạo Phật. Trong thời gian lưu trú tại đây, tôi đã làm guest speaker cho cả trại mà. Nói cho nhóm này nghe, rồi đến nhóm khác về đủ các thứ chuyện. Tôi đã nói cho tất cả là 8 nhóm rồi, kể cả nhóm Cherokees nhỏ xíu. Nhóm Rangers là nhóm lớn. Họ mang tới mỗi người một ôm củi để đốt trong lò sưởi lều Pomona của tôi. Trời hơi lạnh, thành ra đốt như thế, vừa ấm lại vừa vui. Họ ngồi quây quần quanh lò sưởi nghe tôi nói chuyện. Lúc đó, tôi mặc chiếc áo Nhật Bình màu khói hương, cho nên tôi bắt đầu nói về chiếc áo Nhật Bình, để cho họ biết đây là chiếc áo đặc biệt của những chú tiểu Việt Nam, chứ không phải là quốc phục Việt Nam như vài người đã lầm tưởng. Đáng lẽ thì tôi mặc chiếc áo tràng màu nâu kia kìa. Tôi vừa nói, vừa chỉ chiếc áo treo ở góc phòng, nhưng vì muốn có cảm giác trẻ con, nên tôi ưa mặc áo Nhật Bình. Thế rồi tôi đứng dậy, mặc chiếc áo tràng vào và giải thích cho họ biết ý nghĩa của màu nâu, màu của khiêm nhượng, của trầm lặng và của ý hướng đồng sự với người dân quê. Nhân tiện tôi cũng khoác chiếc y màu vàng lên và giải thích cho họ biết thế nào là giải thoát phục và trong những trường hợp nào thì cần phải mang y. Và do đó tôi nói đến sự khác biệt của hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông của Đạo Phật và một vài khởi điểm của nhận thức Đạo Phật. Rồi tôi chỉ cho họ biết một ít điểm dị đồng căn bản giữa Đạo Phật và Cơ Đốc giáo là tôn giáo mà họ đang theo. Thường thường những buổi nói chuyện như thế được họ theo dõi một cách rất chăm chú. Và khi tôi kết thúc một buổi nói chuyện, họ đặt rất nhiều câu hỏi. Nếu để cho họ hỏi mãi, có lẽ họ sẽ hỏi cho hết ngày. Những điều họ tò mò muốn biết thì vô cùng, mà thời gian dành cho những câu hỏi thì có hạn. Họ hỏi nhiều câu như, tại sao mái chùa lại cong lên như vậy? Tại sao lại ăn chay? Ông thầy tu đạo Phật cưới vợ được không? Đạo Phật nghĩ về Đức Jesus như thế nào? Những câu hỏi như thế tuôn ra bất tuyệt. Hồi hôm, để chấm dứt, tôi bảo họ im lặng để tôi đọc cho họ nghe một bài kinh. Tôi đọc bài Vô Biên Phiền Não Đoạn. Khi họ ra về thì đã 11 giờ. Tôi cho thêm ít củi vào lò sưởi và còn lại một mình, tôi ngồi nhìn ngọn lửa bốc cháy. Trời vẫn còn mưa tầm tã, chắc Sài Gòn cũng đang mưa, Huế cũng đang mưa, Phương Bối cũng đang mưa. Thanh Tuệ từ Đại Hà vừa viết thư cho biết rằng Phương Bối mưa suốt mấy tuần nay, mái nhà thượng trên đồi đã bị gió thổi bay mất một mảnh lớn. Không biết Tuệ có chịu vào sửa lại ngay không, hay là lại để cho gió tốt cả cái nhà thượng đi mất. Ngôi nhà thượng cao chót vót trên đồi chính mà chúng ta đã mất bao nhiêu công sức mới làm nên được. Ngôi nhà ấy đẹp nhất trong những ngôi nhà rải rác ở các núi đồi Phương Bối, có phải không Nguyên Hưng? Hai mái thật cao, như hai bàn tay người Phật tử chắp lại kiểu hiệp chưởng khi chào nhau. Chính trong ngôi nhà thượng ấy, chúng ta đã sống những giờ thật vui vẻ và thanh tịnh, những giờ học tập hội thảo đàm đạo uống trà và cả nghe âm nhạc nữa. Bữa khánh thành ngôi nhà, tôi còn nhớ chúng ta đã nấu xôi và chè đậu xanh đãi võ, ăn mừng. Nhà thượng được làm theo kiểu nhà sàn và chúng ta đã ngồi bệt xuống sàn nhà theo kiểu người Nhật. Và khi đau chân quá thì đổi ra kiểu người Miên. Tôi ngồi ở Pomona trong một đêm mưa, mà cứ tưởng là ngồi ở Phương Bối một đêm, mà cả Tuệ, cả Lý, cả Nguyên Hưng, cả thầy Thanh Từ và cả dì Tâm Huệ nữa đều vắng mặt. Có lúc tôi mỉm cười yên lặng một mình. Quả thực mỗi người trong chúng ta đều thuộc về Phương Bối, như Nguyên Hưng đã nói. Giờ đây ngồi ở Huế, Nguyên Hưng, hãy nói cho tôi nghe xem là Nguyên Hưng có nhớ Phương Bối không nào? Để tôi nói tiếp về câu chuyện 25 mẫu 9.525 thước vuông đất rừng ở làng Su Đăng Lu cho Nguyên Hưng nghe. Sau khi chúng tôi mua khu đất thì chúng tôi hết cả tiền, ngay cả số tiền nhỏ dành để uống thuốc, vì hồi ấy tôi còn chưa được bình phục. Sau khi mở vài cuộc thám hiểm khu rừng núi Đại Lão, bác Đại Hà và tôi quyết định phá đi một khoảnh rừng chừng 4 mẫu để trồng cây trà và một khoảnh khác gần ngọn đồi cao nhất để làm một căn nhà. Phải trồng trà thì mới có phương tiện tự túc, vì phương bối sẽ không phải là nơi lui tới của những người thập phương. Phương bối sẽ chỉ là của riêng chúng ta. Nguyên Hưng xem chúng mình chấp ngã và ngã sở ghê chưa, và hoàn toàn do chúng ta tự do sắp đặt và định liệu. Trước hết, phải thuê hàng chục người thượng tới dùng xà gạt để đốn khu rừng dự định trồng cây trà. Sau đó chừng một tháng, khi thân cây và cành lá đã khô, thì đem lửa tới đốt. Phải đốt bốn mặt để cho ngọn lửa chạy vào trung tâm, như vậy tránh được cháy rừng. Đốt xong thì phải dọn rừng, khi những thân cây bị cháy xém chất thành từng đống lớn, cành lá thì đã cháy thành tro. Đợi trận mưa đầu mùa tới là đào lỗ thành hàng và gieo hạt trà. Hạt trà thì chúng tôi đã xin được rất nhiều ở các đồn điền lớn trong quận. Từng đó công việc đòi hỏi một số tiền, Thanh Tuệ đã phải về Sài Gòn giao thiệp với các nhà xuất bản và phát hành để thâu số tiền bản quyền những cuốn sách mà tôi đã giao cho họ. Với số tiền của chị Diệu Âm giúp nữa, chúng tôi khởi công. Chính bác Đại Hà, một người bạn có rất nhiều kinh nghiệm làm rừng, đã chỉ huy công việc giúp chúng ta. Một buổi sáng có nắng cách đó chừng 5 tháng, chị Diệu Âm, Thanh Tuệ và tôi, tất cả nai nịch gọn ghẽ, theo bác Đại Hà đi vào khu rừng đã biến thành một đồi chè non. Con đường đi vào chưa được phát dọn và cũng chưa thành một lối đi có dấu mòn. Rừng còn ướt và vắt nhiều quá, thỉnh thoảng chúng tôi lại phải dừng lại để xem có vắt bám vào chân hay không. Bác Đại Hà thì không ngán vắt một chút nào. Bác kể chuyện có lúc vắt bám đầy cả chân, khi về phải dùng cả một sợi lạc để gạt chúng nó xuống trước khi rửa chân, xoa dầu khuynh diệp và sưởi lửa. Thanh Tuệ và tôi cũng chỉ hơi sợ vắt mà thôi. Mỗi khi bác gặp một con vắt đang bám vào chân, chúng tôi ngừng lại và lấy tay rứt nó ra, hơi gớm và hơi rùng mình một chút. Nhưng chị Diệu Âm thì sợ vắt vô cùng. Mỗi khi thấy có vắt bám vào chân thì chị hét lên, chúng tôi phải dừng lại để bảo vệ cho chị ấy. Ấy thế mà, chừng một năm sau, chị không còn sợ vắt nữa. Mùa hè, chúng ta tha hồ đi trong rừng, không sợ vắt. Chúng nó chết tiệt đâu hết cả. Nhưng khi mùa mưa tới rừng ẩm, thế là chúng xuất hiện. Bác Đại Hà nói, thưa thầy, chúng nó đâu có chết. Chúng nó chỉ khô teo đi thôi. Đến mùa mưa là chúng sống lại. Rồi bác kể chuyện, một hôm bác ngồi ăn cơm trưa với công nhân trong rừng. Ăn xong, một anh công nhân tìm một cái tăm xỉa răng. Anh vớ được một cái que suông sắn, đầu lớn, đầu bé giống hệt cái tăm. Anh thổi sạch bụi và bắt đầu xỉa. Một lát, anh có cảm giác cái tăm động đậy, thì ra đó là một con vắt, chứ không phải là một cái que. Nhờ chất nước bọt, con vắt đã được hồi sinh, tha hồ cho anh công nhân nhổ nước bọt và súc miệng. Có lúc bị vắt đeo mà ta không biết, đến khi về nhà máu chảy ướt ta mới hay. Người miền núi có chế ra một thứ thuốc bôi vào hai ống chân, khiến cho vắt sợ không bám vào được, hoặc họ mang theo vôi ăn trầu. Có vắt thì bôi vào tí vôi, vắt nhả ra ngay. Vui câu chuyện, chúng tôi đến đồi chè mới lúc nào không hay. Đồi thật cao, đây là ngọn đồi cao nhất ở vùng này. Bây giờ ngọn đồi quang đãng, chúng tôi mới có thể nhìn được cảnh vật bên dưới. Thật là một quang cảnh ngoạn mục. Nhìn từ đây, trời xanh, xanh hơn, mây trắng, trắng hơn. Những ngọn núi xa, có mây trắng phủ dưới chân trông như những cù lao nổi giữa biển nước trắng xóa. Nguyên Hưng có biết không, suốt 2 năm trời ở Phương Bối, mà buổi sáng nào đứng từ đồi thượng, ta cũng thấy Phương Bối đẹp. Không có một buổi sáng nào giống buổi sáng nào. Có những buổi sáng thức dậy, ta chẳng trông thấy gì ngoài cửa sổ, bởi vì sương mù dày đặc. Đứng cách nhau chừng 5-6 thước đã có thể không trông thấy nhau. Có những buổi sáng đứng trên đồi thượng, ta có cảm tưởng rất thực là ta đang đứng trên một hòn cù lao ở hải đảo. Sương mù trắng xóa và bằng phẳng như mặt biển, dàn trải đến chân trời. Các ngọn núi xa là những cù lao. Mãi cho đến gần 10 giờ sáng, sương mới tan và cảnh tượng mới lại phô bày chân tướng. Mà thực ra, ta khó nói được thế nào là chân tướng của cảnh tượng nữa. Mỗi ngày mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác. Phương Bối là một dòng tiếp nối của những cảnh tượng thần diệu. Đó, Nguyên Hưng có nhớ một buổi sáng nọ, khi chim hót vang rừng, chúng ta đi từ thiền thất lên đến đỉnh đồi thượng không? Đứng trên đồi, ta trông thấy một cặp nai tơ đùa chơi trong nắng sớm giữa những hàng trà. Những con nai tơ vàng, mình có lốm đốm những hàng sao trắng. Chúng ta đã đứng im bất động một lúc lâu, sợ chúng chạy mất. Nắng mai đùa giỡn với những con nai con trên đồi trà. Một lát sau, hai con nai đuổi nhau về phía rừng cửa nam và lẫn mất vào rừng. Chúng ta chỉ còn biết nhìn nhau. Khu đồi đó tuy đã được trồng trà, nhưng còn hoang du lắm Nguyên Hưng à. Chúng tôi đi giữa những cây trà mới lên, các gốc cây đang còn lại nhiều, nhưng theo lời bác Đại Hà chúng sẽ mục nát sau đó một vài năm, không cần phải đào gốc. Vấn đề là đừng cho chúng mọc lộc mới, mà thực ra số lớn các gốc đã bị đốt cháy không thể nào còn đâm lộc được nữa. Đất mềm và thơm, chúng tôi đi một vòng đồi rồi dừng lại ở cửa rừng. Bác Đại Hà định đốt thêm 6 mẫu rừng nữa để có chỗ làm nhà và làm vườn. Nguyên Hưng ơi, sau ngày đi thăm ấy độ 1 năm thì Nguyên Hưng về. Lúc ấy, Phương Bối đang làm nhà, 4 mẫu trà kia đã bắt đầu sản xuất chút ít và chị Diệu Âm bàn nên trồng thêm 2 mẫu nữa. Lại thêm, phải làm một cái nhà 4 gian ngay dưới chân đồi thượng. Một gian trên cao dùng làm thiền thất, gian dưới là thư viện và chỗ làm việc, gian giữa là phòng ngủ, gian bên là phòng ăn và phòng khách. Khách đây là gia đình Đại Hà, là chị Diệu Âm, là Như Thông, Như Ngọc, Như Khoa, Thanh Giới và ít người bạn tri kỷ khác. Kỳ Dư, ai mà chịu lặn lội lên tới Phương Bối, vừa xa vừa cao, vừa vắt vừa nguy hiểm. Nguyên Hưng, hồi đó chúng tôi lúng túng rất nhiều về vấn đề tiền bạc. Tôi phải bán thêm một bản thảo nữa và kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn quen. Ngoài chị Diệu Âm, những người giúp cho chúng ta nhiều nhất là Như Thông, Như Khoa và gia đình Đại Hà. Trong thời gian làm nhà, các bác thợ phải đi lên đi về rất vất vả. Chiếc xe vận tải, bánh xe có ràng xích sắt để leo núi khỏi trượt. Phải lận đận lắm mới chở được gỗ và nguyên liệu làm nhà đến dưới chân đồi thượng, bò quanh theo con đường núi đã lỡ lối và hư hỏng rất nhiều. Con đường này xa bằng 3 con đường rừng đi tắt, mà từ chỗ rẽ của con đường tới chân đồi thượng, bác Đại Hà đã phải đốt rừng làm một con đường dài trên 400 thước. Chính tôi đã cắm mốc làm thầy địa. Nguyên Hưng này, có lẽ tôi là một ông thầy địa dụng, cho nên giờ này chúng ta không được an trú trong Phương Bối, mà mỗi người phải lên đên một ngã. Tôi phải chừa làm nghề thầy địa đi mới được, có phải không? Hồi đó, Tuệ Hưng, tôi và chị Diệu Âm hay rủ Như Khoa và bọn trẻ con gia đình Đại Hà vào chân đồi thượng cắm trại, luôn tiện xem các ông thợ làm nhà. Tội nghiệp chị Diệu Âm, vì chúng ta chỉ cứ mỗi tuần rời Mai Lâm đi Di Linh để vào Bảo Lộc một kỳ. Tuy vậy, nhờ làm việc nhiều, leo núi nhiều, chị mạnh khỏe hẳn ra. Ai thấy chị leo núi cũng khen. Như Khoa, nam nhi chi tướng như vậy mà đôi khi còn thua chị. Mất uy tín quá, phải không Nguyên Hưng? Vì muốn về Phương Bối trước mùa an cư, cho nên chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Lúc bấy giờ, đường lên Phương Bối đã được phát dọn quan đảng. Cái khu rừng từ cầu Mai lên đến dưới đồi thượng, cái khu rừng ấy mới đẹp làm sao. Tôi muốn được suốt đời đi trong một con đường rừng như thế, con đường thơm ngát hoa chiều, và có một vài thứ hoa gì nữa cũng rất thơm mà chúng ta không biết tên. Mỗi lần lên Phương Bối mà leo tới được cầu Mai là đã thấy khỏe rồi, thế như là mình đã tới rồi, tới được cõi của mình rồi. Khúc đường còn lại là khúc đường rừng hấp dẫn nhất mà tôi vừa nói đó. Thầy Thanh Từ sau này rất thích đội một cái nón lá thật to vành và chống một chiếc gậy đi lên đi về con đường đó. Phương Bối hiện ra một cách đột ngột từ một khúc quanh, đồi thượng sáng lên như một chân trời giác ngộ, một cõi bồng lai, nhất là ngày bắt đầu có ngôi nhà thượng với hai mái cao vừa hùng vĩ vừa e lệ. Những cơn mưa gió đến trước mùa an cư làm chúng ta phải cực nhọc nhiều lần. Chúng ta đã có tủ để đựng hai vạn cuốn sách, chúng ta đã có giường, có bàn, chúng ta lại cũng có một gian nhà bếp xinh xắn cách đó không xa. Và quý nhất là chúng ta đã xây được một cái hồ đựng nước mưa, chứa được chừng vài chục thước khối nước. Những ngày ấy, chúng ta rất bận rộn với ngôi nhà mới sắp hoàn thành. Tuệ lúc đó bận dạy học ở trường Bảo Lộc cho nên ít giúp chúng ta được. Nguyên Hưng với tôi đã để rất nhiều thì giờ trang trí thiền thất. Màu sắc và cách xếp đặt ở thiền thất như Nguyên Hưng biết cũng khá trang nhã. Có một bữa, cùng với Nguyên Hưng đứng ở lan can nhìn xuống khu rừng phía trái mà ta thường gọi rừng Tham Thiền, tôi thấy một dải mây giăng ngang từ cửa rừng sang đến gần chân đồi thượng. Dải mây giống như một dải lụa, bề rộng chừng độ hai thước. Thật là kỳ thú. Tôi với Nguyên Hưng đã chạy xuống, đi lại gần dải mây. Tới gần thì không thấy dải mây đâu. Chúng ta thất vọng, bởi vì chúng ta đã muốn đứng sát một bên dải mây. Nhưng khi trèo lên lại lan can nhìn, thì dải mây vẫn còn đó, tuy đã biến hình và loãng dần ra. Rừng Tham Thiền có lẽ là khu rừng đẹp nhất. Khu này có nhiều thông và cây cao to rất hùng vĩ. Khu rừng có vẻ bí mật. Chúng ta đã định thuê chặt đốn tất cả những cây nhỏ và gai góc trong rừng và làm những con đường nhỏ ngang dọc trong ấy. Chúng ta cũng định làm những chỗ ngồi tham thiền và chiêm nghiệm. Cứ lâu lâu, chừng 5-7 hôm một, Nguyên Hưng và tôi lại đi vào rừng tham thiền để hái hoa đem về đơm trong một cái giỏ mây cúng Phật. Hoa có rất nhiều thứ, nhưng kỳ nào ta cũng hái hoa chiều và hoa trang. Chỉ còn có 3 hôm nữa là đến mùa an cư. Nguyên Hưng và tôi đã định về Phương Bối đúng ngày an cư. Như Ngọc và Như Thông hứa là ngày ấy sẽ từ Sài Gòn lên chơi để khánh thành Phương Bối luôn thể. Trời mưa như trút nước, mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa. Như Khoa đã mượn giúp cho Tuệ và Hưng một chiếc xe jeep để chở hai vạn cuốn sách vào Phương Bối. Sách đựng trong những chiếc bao tải lớn. Chiếc jeep leo núi một cách mệt nhọc, trèo lên trượt xuống. Chiếc xe phải hì hục gần suốt một ngày mới chở được hết sách. Nguyên Hưng và Thanh Tuệ trong chuyến chót đã chở vào được thêm một cái tủ. Cái tủ trắng rất xinh của Như Thông gửi tặng cho Phương Bối. Tôi còn nhớ trong chuyến ấy, nửa đường các cậu gặp mưa. Cả hai người, Nguyên Hưng cũng như Thanh Tuệ, đều ướt như chuột lột. Thế mà thương quá. Lúc ấy tôi đang bận bịu xếp sách vào các ngăn tủ. Tôi ra đón Tuệ và Hưng. Tôi bắt Nguyên Hưng vào thay quần áo, lau mình thật sạch và trùm chăn kín lại. Tôi định vào đốt lò sưởi cho Tuệ, nhưng Tuệ từ chối, đòi về theo xe. Cả Hưng và Tuệ đều run rẩy. Tuệ nói, phen này thì chắc ốm to, có lẽ thương hàng là ít. Tôi cũng thấy sợ ghê. Các em dãi nắng dầm mưa nhiều quá. Thế nhưng mà không sao, vì Tâm Huệ dọn cơm chiều lúc 7 giờ tối. Bữa cơm đầu tiên ở Phương Bối được dọn ra đàng hoàng trên bàn, ngoài phòng ăn. Tôi đến nói với Nguyên Hưng, dậy ăn cơm đi Hưng. Nguyên Hưng không chịu, trả lời rằng chắc hẳn không ăn được. Tôi nài nỉ Nguyên Hưng ra ngồi chơi với tôi trong khi tôi ăn cơm. Nguyên Hưng bèn chịu. Ra tới phòng ăn, tôi xới cơm và ép Nguyên Hưng ăn một chén. Nể lời, Nguyên Hưng cầm đũa. Thế rồi vui miệng và vui câu chuyện, Nguyên Hưng đã để cho dì Tâm Huệ xới cơm cho Nguyên Hưng tới 3 lần. Đêm ấy Nguyên Hưng ngủ ngon, không ốm to, cũng không thương hàn. Sáng mai, Tuệ lặn lội vào Phương Bối rất sớm. Thì ra, cậu ta cũng chẳng ốm to, chẳng thương hàn gì cả. Hôm qua, về tới chùa Bảo Lộc, Tuệ thay áo ngay và lau khô mình mẩy. Rót một ly nước trà thật nóng, cậu lấy ra 2 viên thuốc cảm, để trên table de mute, rồi cậu ta trùm chăn lại thật kỹ, chờ cho ly nước bớt nóng để uống. Trong khi chờ đợi, anh chàng với tay mở chiếc radio để nghe một bản nhạc của Đài Sài Gòn. Thế rồi trong tiếng nhạc êm đềm, Tuệ đã ngủ quên, ly nước nguội dần và trở thành giá lạnh. 12 giờ khuya, Đài Sài Gòn đã giả từ thính giả mà Tuệ vẫn không biết. Tuệ ngủ mê mệt, cho đến khi tỉnh dậy thì Đài Sài Gòn đã tái ngộ thính giả và đang dạy thính giả tập thể dục buổi sáng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tôi thấy buồn cười quá đi Nguyên Hưng. Trong cùng một đêm đó, Nguyên Hưng và tôi ngủ lại Phương Bối lần đầu. Cánh cửa giữa chưa lắp, thành ra nửa đêm bị gió thổi rơi xuống sàn nhà một cái rầm. Hai chúng ta đều thức giấc, nằm bên nhau, chúng ta nghe mưa gió rào rào bên ngoài. Có lẽ là có bão tố ở đâu đó. Chúng ta đang nằm ngủ trên rừng, cách xa xóm làng đô thị, rất xa. Chúng ta đã muốn lên tận trên này, phá rừng làm nhà và dựng cho chúng ta một quê hương bé nhỏ. Tôi không thể nào nằm ngủ được nữa. Tôi rủ Nguyên Hưng trở dậy. Chúng ta đi sờ soạn tìm hộp diêm, nhen, đốt một đống lửa và thức bên nhau nói chuyện. Cho đến khi tiếng vượn hú, hòa với tiếng chim kêu, đã vang vọng cả núi rừng. Chúng ta trèo lên đồi thượng. Phương đông, chân trời vẫn chưa ửng hồng. Sương phủ khắp đồi núi xa xa. Phương Bối đã trở thành một cái gì có thực. Có thực một cách hư ảo. Các bạn ở xa, chưa ai biết rằng, ẩn mình trên rừng núi Đại Lão, Phương Bối đã xòe những cánh đồi hoang du và êm dịu như một chiếc nôi lớn, một chiếc nôi lót bằng bông đá hoa dại cỏ rừng, chào đón chúng tôi. Ở đây chỉ có cây rừng, có chim, có vượn. Ở đây, chúng tôi sẽ xa được trong một thời gian tất cả những xấu xa nhỏ mọn của cuộc đời.